đây là cái câu trong Di Thức Học, bất động địa tiền tài xả thức, tức là trước cái bất động địa vừa xả thức, tức là tới thức thứ, tới cái địa thứ sáu của Bồ Tát mới xả được cái thức tàng. Xả thức, xả tàng thức thì chánh thọ hiện tiền. Khi mà xả được cái tàng thức thì cái chánh định nó hiện tiền, cho được Như Lai tự giác làm giác gia trì, tức là do cái tánh giác sẵn của mình đó giúp đỡ, nên phát bi nguyện, nên hay chẳng thọ tam muội môn lạc và trụ thạch tế. Đó là bởi vì có cái tánh giác giúp đỡ cho mình, rồi mình khởi bi nguyện độ chúng sinh, cho nên không có an trụ trong cái vui tam muội và cái chỗ thạch tế. Thạch tế là gì? Là chân như thạch tế, trụ hay chân như thạch tế thì thấy không Phật có thể thành, không chúng sanh đáng độ, nên chẳng trụ thạch tế, ý chí khởi dụng. Bởi vì nên trụ nơi thạch tế rồi thì thấy Phật chúng sanh đều là giả danh không thiệt, không có gì đáng, vì vậy mà nên không Phật thành để thành, không chúng sanh để độ, rồi cứ an trụ mãi trong đó. Vì vậy mà các ngài mới dùng trí khởi dụng để tiếp độ chúng sanh. Nên nói tự giác thánh thú chẳng chung chỗ tu hành với nhị thừa và các ngoại đạo. Mười hiền thánh chủng tánh, tức là thập địa chủng tánh, nghĩa là từ thập địa cho đến Phật địa được ba kiếp thân, lìa ta muội viên mãn bồ đề, vì không có trụ trong cái chánh định đó, chánh định mà mình gọi là niết bàn đó, cái nhị thừa đó, vì vậy mà mới viên mãn được bồ đề. Cho nên người muốn được thắng tiến phải khéo rằng nơi Như Lai tàng và tên thuyết tàng, phải rằng hai cái đó, cái nào là thuyết tàng, cái nào là Như Lai tàng. Nếu dẹp hết cái thuyết tàng, dẹp hết các cái chủng tử trong thuyết tàng thì chuyển thành Như Lai tàng. Bởi vì Như Lai tàng và thuyết tàng một thể hai tên mê ngộ khác vậy đó. Còn vừa nãy tôi nói cái kho và đồ chứa trong kho, thì khi đồ để trong kho và cái kho dường như một, phải không? Nhưng mà nó hai tên, cái kho và đồ trong kho, phải không? Cái kho và đồ trong kho, nhưng mà khi đóng cửa lại thì cái đồ trong kho và cái kho là một, là hai, là một. À, như vậy thì thể nó là một mà tên nó là hai. À, bởi vì Như Lai tàng và thuyết tàng một thể hai tên nên mê ngộ khác vậy. Nếu thuyết tàng thì mê mà Như Lai tàng là ngộ. Vì lẽ Như Lai tàng vốn không tự không tánh, tánh không tánh ấy rất trên rất tịch, tức là vì cái Như Lai tàng nó không có cái tánh cố định, chính cái tánh không cố định đó nó là trên là tịch. À, cũng như nói cái kho nó không có cái cố định, nó chỉ trống vậy thôi, có cái kho trống lặng lẽ vậy thôi, mà tùy người ta đem đồ ta để, nếu mà không còn đồ trong đó thì chỉ là một cái kho trống. Tột chỗ trên tịch liền là vô minh, nghĩa là thấy tột được cái chỗ trên tịch đó thì đó mình mới biết được cái gốc vô minh của nó. Vô minh vô thủy bất giác vọng kiến, kiến vọng vốn là không, chẳng lìa bản tế. Vì gì vậy? Cái vô minh đó từ buổi nào không biết, tức là từ buổi mà bất giác đó, rồi sanh ra vọng kiến chấp ngã, thì cái vọng kiến chấp ngã vốn là không, nó cũng đều là không rời cái bản tế là cái chỗ chân thật. Nếu hay giác chỗ này thì an trụ tâm hải lại không duyên có. Nếu mình giác ngộ được chỗ đó rồi thì mình được an trụ cái tâm hải, tức là cái tâm thể rộng như biển, thân tức là pháp thân, trí tức là báo thân, ý thân tức là quá thân. Nó là khi trụ được tâm hải đó rồi thì nói thân là chỉ cho pháp thân, nói trí tức là chỉ cho báo thân, nói ý tức là quá thân. Chuyển bát thức được tên pháp thân, chuyển thách thức được tên báo thân, chuyển đệ lục ý thức được tên quá thân. Trong khoảng khắc na ngộ mê đã chuyển, nên nói chỉ chuyển tên kia không có thật tánh. Tức cứ chuyển cái tên chứ không có cái tánh thật. Như đồ đất kho mà đem ra hết thì thành cái kho không vậy thôi, chứ nó có cái gì đâu. Đại huệ nếu không thức tàn gọi là Như Lai tàn, ác không sanh diệt ha. Nghĩa là nếu mà đồ trong kho nào đậu nào mè nào lúa nào bắp thì những cái thứ đó là cái thứ sinh diệt. Bây giờ những cái đó đem hết rồi còn cái kho không thì cái kho nó đâu có sanh diệt. Đại huệ xong các phàm thánh phải có sanh diệt, tuy vậy mà phàm và thánh đều có sanh diệt. Tại sao vậy? Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện, nghĩa là được giác ngộ cái chỗ Như Lai tàn rồi, được cái hiện trụ pháp lạc mà vẫn khởi phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đại huệ Như Lai tàn thuyết tàn, Như Lai tàn thuyết tàn này, tất cả thanh văn duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị các trần che đậy vẫn thấy chẳng tịnh, chẳng phải Như Lai kia Như Lai. Nghĩa là Như Lai tàn hay là thuyết tàn thì thanh văn duyên giác khi tưởng thấy, nhưng mà thấy đó là thấy một cách bị các trần che đậy, cho nên tưởng là không có thanh tịnh, nhưng mà chư Phật thì thấy nó là thanh tịnh. Đại huệ Như Lai ấy cảnh giới địa tiền như trong lòng bàn tay xem cái ai nó lặt à. Thì cảnh giới Như Lai tàn đó đối với Phật ấy, thì nó rõ ràng như mình nhìn cái cam cái quýt mà cầm trong lòng bàn tay, không tí gì nghi ngờ hết. Giải thích đây nó thấy Như Lai tàn là từ sạch hiện lưu, tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với vị thừa. Hiện lưu tức là những cái chủng tử nó cứ trôi chảy hiện tại đó. Mê Như Lai tàn mà làm thuyết tàn thì toàn thể là sanh diệt. Như thật biết thuyết tàn tức Như Lai tàn thì sanh diệt chống lìa à. Thì như vậy mình thấy hai cái nó đỏ. Nếu mình quên cái kho, chỉ nhớ đồ trong kho thì đó là mình nhớ những cái thứ sinh diệt, phải không? Còn nếu mà đồ trong kho hết mình nhớ, mình thấy được cái kho thì cái đó là trở lại cái không sanh diệt, nó rõ ràng. Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện. Tuy rằng mình được cái tự giác thánh thú rồi, được an trụ nơi pháp lạc rồi, nhưng mà cũng không bỏ phương tiện độ chúng sinh, cho nên không có mê cái tâm muội lạc đó. Đại huệ Như Lai tàn thuyết tàn này, tất cả thanh văn duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị cách trần che đậy vẫn thấy chẳng tịnh. Chẳng phải chư Như Lai đại huệ Như Lai ấy cảnh giới hiện tiền như trong lòng bàn tay chân tám a ma lại. Đây nói Như Lai tàn là từ sạch hiện lương, tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với nhị thừa. Mê Như tàn mà làm thuyết tàn thì toàn thể là thanh diệt. Như thật biết thuyết tàn tức Như Lai tàn thì sanh diệt chống lìa, mà các phàm thánh phải có sanh diệt, nên người tu hành thấy tự giác trí vẫn chẳng bỏ pháp lạc phương tiện. Như vậy thì đây nói cái tâm niệm của Bồ Tát khi được tự giác thánh trí là chỗ an lạc, mà vẫn không bỏ phương tiện độ chúng sinh, chứ không phải trụ ở chỗ lạc đó mà quên chúng sinh. Nên nói biết rõ sanh là tánh chẳng sanh, làm sao bị sanh diệt lưu chuyển. Như Lai do kia sức chưa đầy đủ nên có phương tiện. Phương tiện này chẳng phải nói Như Lai tự tánh vẫn có bất tịnh à, tự tánh Như Lai thì không có cái nhớ, mà tự tánh Như Lai là thanh tịnh, như gì khác trần nó che đại thành nó bất tịnh. Như nhị thừa tâm tưởng thấy được, tuy biết tự tánh thanh tịnh mà do các trần che đại vẫn thấy bất tịnh, có được tam muội lạc pháp lạc đều thành thật pháp. Nghĩa là khi mà được cái tam muội pháp lạc thì cho đó là niết bàn thật và an trú đó. Chẳng bằng người tự giác tu hành thấy rõ tự tánh, chỉ dùng phương tiện chấm trừ hiển lưu à, hiển lưu tức là những chủng tử lưu nó trôi chảy mà sinh diệt tiếp nối hiện có của mình đó. Cho nên biết thấy tánh không thể chẳng rõ, tức là thấy tánh thì phải thấy được rõ ràng. Nếu Như Lai chính thấy cảnh giới hiện tiền, chẳng phải một, chẳng phải khác, như xem các a ma lạc trong lòng bàn tay, lại không còn nghi ngại, thấy một cách không chút ngờ tự. Còn mình bây giờ nghe thì mình tin, nhưng mà thực ra mình chưa có nhận sanh được, bởi vậy cho nên cái tin nó còn yếu. Đây Phật giải thêm, đại huệ ta theo nghĩa này dùng thần lực diễn lập khiến phu nhân thắng mang và chư Bồ Tát trí sáng đầy đủ vân vân, tiên dương diễn hóa Như Lai Tàng và tên Thích Tàng hết thuyết chung sanh. Như vậy thì ngang đây chúng ta mới thấy kinh Thắng Mang có trước kinh Lăng Già, phải không? Đó, trước Phật mới nói cho phu nhân Thắng Mang nghe, chờ chư Bồ Tát trí sáng nghe. Đó. Thanh văn chấp trước thấy nhân pháp vô ngã, cho nên phu nhân Thắng Mang nương qua thành Phật nói cảnh giới Như Lai chẳng phải cảnh giới thanh văn duyên giác và mãi đạo. Như Lai Tàng và Thích Tàng chỉ là cảnh giới Phật và những Bồ Tát trí huệ sắc bén y theo nghĩa. Thế nên ông và các vị đại Bồ Tát đối với Như Lai Tàng, Thích Tàng phải xuyên tu học, chứ có chỉ nghe hiểu khởi tưởng như đủ. À, như vậy thì cái chỗ này là chỗ mình phải nỗ lực tu, chứ không phải nghe nó mình có Như Lai Tàng, mình có Thích Tàng nghe vậy nó tôi hiểu rồi, đủ rồi, thì cái đó là cái bệnh. Giải thích: Như Lai Tàng tên Thích Tàng cùng thất thuyết chung, đây chẳng phải cảnh giới nhị thừa, bởi vì nhị thừa chẳng tin thuyết thứ tám tức Như Lai Tàng, cho nên đối với ngã thấy vô ngã, thường thấy vô thường, ấy là tưởng đảo. À, ngã mà tưởng vô ngã tức là có cái Như Lai Tàng mà không biết, nói rằng đập tới chỗ đó là vô ngã, mà Như Lai Tàng là thường mà tưởng rằng tất cả pháp là vô thường, vì vậy mà gọi là đảo. Vì trừ cái tưởng này nên nói Thích Tàng tức Như Lai Tàng khiến biết tâm ý ý thức đều không tự tánh, thấy pháp vô ngã, được các chân ngã, đây là cảnh giới chư Phật. À, đạt được biết các pháp nó không có cái thực thể từ tâm niệm, như vậy mới thấy được cái chân ngã, thì đó là cảnh giới chư Phật. Trừ phu nhân Thắng Mang và những vị Bồ Tát trí bé không có người hay biết được, cho nên Phật sanh Bồ Tát chớ khởi tưởng biết đủ. Ơ Nam tổng tượng, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này để nói kệ: Như Lai Tàng sâu kín mà cùng thách thức chung, hai thứ nhiếp thọ sanh, người trí ác xa lìa. Đó. Bởi cái Như Lai Tàng nó sâu kín, cho nên khi mà nó chứa chủng tử thì biết thành tàng thức, rồi cùng bảy thức nó chung nhau, bởi vậy nên có hai thứ năng nhiếp và sở nhiếp sanh. Vì vậy mà cái người trí huệ nên xa lìa cái hai bên đó. Như gương tượng hiện tâm, tập khí vô thủy quân, người như thạch quán sát, các sự thải vô sự. À, tất cả những cái mà chúng ta hiện thấy năng nhiếp sở nhiếp đó giống như là cái hình tượng ở trong gương vậy thôi. À, tất cả pháp từ tâm hiện ra cũng giống như vậy, chẳng qua là cái tập khí từ vô thủy quân tập mà thấy có tất cả cảnh đối đãi, cho đó là thiệt, chứ sự thật nó là cái bóng không thiệt. Người mà quán sát đúng như thật vậy thì tất cả sự đó mình trở thành vô sự. Nếu mà mình thấy đẹp, thấy xấu, nghe hơn, nghe thua, mình đều biết đó là giả hết, thì mọi sự trở thành vô sự. Còn nếu mà thấy nó thiệt thì mỗi sự là một sự, mà mỗi sự là một sự thì nó là đa sự, phải không? Chứ nó không có vô sự. Như ngu thấy chỉ trăng, xem ta chẳng thấy trăng, người chấp trước văn tự chẳng thấy ta trên thạch. À, như cái người ngu nghe thấy người ta chỉ lấy cái ta chỉ mặt trăng, nghe à, cái hướng đó là mặt trăng thường mọc ở hướng đó, và không chịu nhìn theo cái hướng của ngón tay chỉ, mình nhìn chăm vào cái đầu ngón tay, cho đầu ngón tay là mặt trăng, đó là cái kẻ ngu. À, xem tay mà không thấy trăng. Người chấp văn tự cũng vậy, văn tự của Phật giải trong kinh điển là cốt để cho mình thấy tự tâm mình, mà mình không chịu nhận ra tự tâm mình mà cứ chấp trong văn tự. À, mà nếu chấp trong văn tự thì chẳng thấy ta chân thật, thì không bao giờ thấy được Như Lai. Tâm là con hát giỏi, ý như đánh đàn hay, năm thức là bè bạn, vọng tưởng chúng xem hát. Đó, tất cả mình là một khí trường, phải không? Tâm là con hát giỏi, nó bài cho đủ thứ chuyện. Đó. Rồi ý thức thì nó nhịp theo cái nó hòa nhiễu theo cái tâm nó, tức là thách thức đó. Vì vậy cho nên nó là như kẻ đánh đàn hai. Rồi năm thức trước, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh đó, là bè bạc. Khi con mắt thấy sắc thì cái ý thức nó cũng chạy theo, chứ nó không có, nó không có để một mình. Vì vậy mà bè bạc. Vọng tưởng chúng ta mát, tất cả vọng tưởng cũng như là đáo xe mát vậy đó, hùa theo, vui, cười, khóc, khổ, đủ thứ. Kệ nói như lai tàn sâu kín, mà lượt nói thức tàn, nghĩa là tức tán, trên như vô minh an trụ sâu kín. Tức tán, tức là cái thức tàn đó, cái thể tánh nó là như lai tàn. Mà như lai tàn tức là chân như, mà thức tàn tức là vô minh. Như vậy cho nên nó rất là sâu kín. Tuy có thách thức ngã vọng thấy tự tha, nên là bảy thức chấp lòng ngã vọng thấy có ta có người, thì cái ta người đã giống như là gương, nó không có tâm mà hiện ra các thứ hình tượng. Dụ vô minh vọng tập tùy duyên mà chống hiện, như thật mà quá trọn không có việc ấy. Người trí nghĩa đạt đương thể sao lìa, tức là mình rõ thấu rồi thì ngay đây mình sao lìa. Kẻ ngu xem ngón tay chẳng thấy chân thật, đây là lý do phân mê giác vậy. Người ngu thì nghe nói rồi chấp chặt mà không thấy. Bát thuyết không tán, họ vương tùy duyên biến hiện. Bởi vì tám thức thứ tám nó không có cái cố định là thiện ác, tùy theo cái quân tập, theo cái duyên đó mà nó biến hiện trong các cõi. Nên như con ác, nghĩa là như con ác thì nó trước khi nó đóng tồn thì chưa biết nó là cái gì, để vô đó được mấy cái người đạo diễn chỉ định làm cái gì đó, thì lúc đó nó mới vẽ mặt nó làm cái đó. Cho nên nó là không tám thọ quân mà tùy duyên biến hiện. Nên như con ác thách ý nhân trong duyên ngoài, nên như người đánh đàn. Cái thức thứ bảy và cái thức thứ sáu đó, nó làm nhân ở trong rồi nó theo duyên bên ngoài. Vì vậy mà nó giống như cái người đánh đàn á, bọn thiện chẳng có sự thật. Như vậy thì tất cả những cái cảnh mà do tâm mình duyên theo trong cuộc sống hiện tại giống hệt như một khí trường, không có gì thiệt hết, phải không? Mà do mê cho nên rồi mình cứ chạy theo, bởi chạy theo rồi mình cứ mắc kẹt, không có bao giờ ra khỏi. Đó là gì? Cái mê. Thôi nghĩ chỉ
thừa thành đệ nhất nghĩa. Tức là ở đây nói luôn cả tám thứ, năm pháp, ba tự tánh, hai thứ vô ngã đều là đại thừa, là đệ nhất nghĩa. Cái chia làm hai. B1 chỉ năm pháp chuyển biến có ba. Ơ 1 bài tướng năm pháp. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn: cúi xin vì nói tướng năm pháp, ba tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt cùng tột. Con và các đại Bồ Tát khác đối tất cả địa thứ lớp tương tục phân biệt pháp này vào tất cả Phật pháp, vào tất cả Phật pháp cho đến Như Lai tự giác địa. Đó là cái câu hỏi hay là cái lời cầu xin của Bồ Tát Đại Huệ, cầu xin Đức Phật giải thích rõ về cái tướng của năm pháp, của ba tự tánh và của tám thức, của hai cái vô ngã, để cho tất cả vị Bồ Tát phân biệt được tất cả các cái thứ lớp, tất cả địa rồi thứ lớp tương tục, tức là thứ lớp tiến lên, phân biệt cái pháp này rồi vào được Phật pháp, vào được Phật pháp rồi thì đi tới cái Phật địa, đó là Như Lai tự giác địa. Như vậy thì ngài yêu cầu Phật giải thích rõ ràng về tướng năm pháp, tướng ba tự tánh, tướng của tám thức, tướng của hai thứ vô ngã, để cho chư Bồ Tát nhờ rõ được những cái pháp tướng đó mà tiến lên tu hành từ sơ địa đến Phật địa. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt rõ tướng, nghĩa là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như. Ở đây đầu tiên là Phật nêu lên, nghĩa là nói năm pháp, nói ba cái tự tánh, nói tám thức, nói hai thứ vô ngã, phân biệt cái tướng nó cho rõ ràng á. Thì đầu tiên Đức Phật phân biệt về năm pháp. Năm pháp là gì? Là danh, là tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Đó là năm pháp. Như vậy thì nói tới năm pháp, chúng ta nhớ rõ năm thứ đó đó: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu người tu hành tu vào Như Lai tự giác thánh thú, lìa kiến chấp đoạn thường có không vân vân, hiện pháp lạc chánh thọ trụ hiện ở trước. Nếu mà người tu hành nào vào được cái Như Lai tự giác thánh thú thì liền lìa được cái kiến chấp đoạn, kiến chấp thường, kiến chấp có không vân vân. Mà khi lìa được các kiến chấp đó rồi thì hiện an trụ ở trong cái pháp lạc của chánh định, chánh thọ tức là chánh định, nó là an trụ trong cái chánh định pháp lạc. Đại Huệ chẳng giác năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô ngã, hai vô ngã tự tâm hiện ngoại tánh, là phàm phu vọng tưởng, chẳng phải chư hiền thánh. Cái câu tổng kết Đức Phật liền nói rằng người nào mà không giác ngộ được năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai cái vô ngã đều là tự tâm mình hiện ra cái hình tướng bên ngoài. Thì như vậy nếu mà không giác ngộ được cái điều đó đó thì người đó là phàm phu vọng tưởng, chẳng phải chư hiền thánh. Đó là vọng tưởng và phàm phu chứ không phải là hiền thánh. Như vậy thì mình ở đây giác chưa? Chắc chưa. Chưa, cho nên mình nó thuộc cái loại phàm phu. Ở đây giải thích rõ thêm. Đây hỏi năm pháp tự tánh thức, hai vô ngã cứu cánh sai biệt, hỏi chung bốn thứ, đáp riêng bài năm pháp. Trên tuy mỗi pháp rành rõ, mà ý thì ba thứ đều vào năm pháp: giác, danh, tướng, vọng tưởng, không có tự tánh, liền hay phát minh chánh trí, chứng được như như. Như vậy thì ở đây ngài hàm thị, ngài nói rõ năm pháp đó, nếu chúng ta giác được danh, tướng với vọng tưởng, ba cái này là không có thực thể, nó là hư dối, thì liền hai pháp minh được chánh trí. Như vậy đó là mình sáng được cái chánh trí. Mà chánh trí mình sáng được rồi á, thì sẽ chứng được như như à. Thì như vậy đơn giản quá chừng, phải không? Danh, tướng, vọng tưởng, ba cái đó mình biết nó là không thiệt, là giả dối, mình giác ngộ như vậy thì đó là chánh trí. Mà từ chánh trí đó sẽ đưa mình tới như như. Thì bây giờ cái điều này thử hỏi tất cả chúng ta, nếu dùng trí tuệ quán sát thì có ai thấy danh tướng vọng tưởng thiệt không? Danh là cái tên, tướng là cái hình sắc. Ở sau này sẽ giải thích, bây giờ mình nói trước cho dễ hiểu. Phàm cái gì có hình có sắc thì gọi đó là tướng. Thí dụ như cái đồng hồ, thì cái đồng hồ này là tướng, tên đồng hồ là danh, phải không? Như vậy thì danh và tướng hai cái đó, rồi mình khởi phân biệt, nói đồng hồ này đẹp xấu thì gọi đó là gì? Là vọng tưởng. Thì ba cái đó đều là không thiệt hết. Ở đây Đức Phật ngài trả lời manh mối mà ngu phu vọng tưởng. Nè, cái manh mối đó từ đâu? Là từ cái chấp trước tục số danh tướng. Tục là thế tục, số là cái số danh số sự tướng, tức là chấp trước theo cái danh số của thế gian, chấp theo các cái tướng mạo của thế gian, rồi mà chấp danh chấp tướng rồi á thì tâm theo đó mà trôi dạt. Nghĩa là chấp danh chấp tướng thì tâm nó chạy theo danh tướng đó, cho nên nó tùy tâm trôi dạt. Mà nếu mà trôi dạt rồi á thì các thứ tướng mạo rơi vào kiến chấp. Kiến chấp cái gì? Là ngã sở, rồi hy vọng. Nghĩa là chạy theo danh, chạy theo tướng. Mà chạy theo danh, theo tướng rồi thì tự nhiên thấy cái danh đó là ngã, cái tướng đó là ngã, hoặc cái danh đó là ngã sở, cái tướng đó là ngã sở. Thí dụ như tôi chấp thân tôi là tôi thì đó là ngã, tướng là ngã. Tên là tên tôi, đó là danh, việc là ngã, danh của ngã. Chấp cái đồng hồ của tôi, cái tướng đồng hồ đó đẹp thì đó là chấp cái ngã sở. Như vậy thì có cái ngã và ngã sở rồi thì có cái hy vọng. Hy vọng tức là trông mong. Ví dụ bây giờ mình nói cái đồng hồ này đẹp, mà đồng hồ này của ai không phải của mình, thì mình sao? Mình muốn làm sao cho có được cái đồng hồ đẹp, phải không? Mà muốn được cái đồng hồ đẹp đó tức là hy vọng. Bởi muốn có đồng hồ đẹp như người ta thì khởi nghĩ. Khởi nghĩ sao? Mưu tìm. Mưu tìm bằng cách này, bằng cách nọ, tùy theo cái khả năng. Nếu mà không có khả năng thì thấy ai để tiền để của rồi rớt á, hay là hờ hững á, cái mình lượm, phải không? Mình lượm cái mình đi mua, thì như vậy đó gọi là gì? Đó là từ cái đó, cái hy vọng nó mà sanh ra tham. Bởi vậy cho nên rồi nó cứ đi tới cái chỗ tạo nghiệp không có cùng. Cho nên nói chấp trước sắc đẹp, chấp trước rồi không biết che ngại nên sanh nhiễm trước. Thấy tất cả cái hình sắc bên ngoài, rồi mình cho cái này là đẹp, cái kia là xấu, cái đẹp cái mình thích. Mình thích như vậy đó là sự che ngại, làm cho trí tuệ mờ tối mà mình không biết, rồi mình cứ sanh nhiễm trước. Như vậy thì cái chấp trước sắc đẹp này nó có hai. Sắc là tất cả những cái hình tướng bên ngoài. Thí dụ mình thấy một món đồ đẹp, hay là mình thấy cái nhà đẹp, mình thấy một chiếc xe đẹp, vân vân, thì mình thích cái đó, thích cái nhà đẹp, thích cái xe đẹp, thích cái món đồ đẹp, thì đó cũng là chấp về cái sắc đẹp. Rồi tới con người cũng vậy, phải không? Mình thấy cái người đó là đẹp, mình chấp cái sắc đó là đẹp, thì đó là cũng chấp về cái sắc. Mà từ cái chấp đó mà sanh ra nhiễm trước. Mà nhiễm trước rồi thì sao? Nhiễm trước rồi thì tham sân si sanh. Để tham sân si sanh thì nghiệp chứa nhóm đó. Nếu mà nhiễm trước rồi thì mình nhiễm trước tức là mình ưa thích nó quá. Mà ưa thích nó quá tức là sanh lòng tham, tham để tìm kiếm nó đó. Mà khi tìm kiếm nó mà tìm kiếm vừa được mà bị ai chặn lại thì sao? Thí dụ như mình thấy cái món đồ đó đẹp quá, mình thích. Tôi nói ví dụ như mấy cái vị mà thích hoa thích kiển, tới chùa thấy có cây chậu lan hay là giò lan nở đẹp quá, đẹp quá cái thấy xin, xin cái ông thầy giữ lan không cho, không cho cái họ sao? Họ nổi giận phải không? Không cho cái thì họ quạo. Thì như vậy nghĩa là từ có cái thích đó là đắm trước, nhiễm trước, nhiễm trước cái sanh ra tham, tham là sinh, sinh mà không cho cái sanh. Còn nếu mà không dám sinh thì sao? Thì chờ tối tối lén lấy. Thì thành ra ăn cắp. Thì như vậy từ cái nhiễm trước đó mà sanh ra tham, sanh ra sanh. Mà nhiễm trước tức là si. Như vậy thì tham sân si nó sanh ra. Mà nếu có tham sân si á thì tức là tạo nghiệp chứa nhóm đó, chứa nhóm những cái nghiệp ác. Vì có sanh thì nó bậy thành ra nghiệp ác, có si có tham thì lén ăn cắp lén lấy, thì đó là cái nghiệp trộm cắp thì cũng là nghiệp. Bởi vậy cho nên có tham sân si thì nó chứa nhóm các cái nghiệp. Mà nếu chứa nhóm nghiệp rồi á thì vọng tưởng nó trói buộc. Ai mà có cái nghiệp tham sân si nhiều thì vọng tưởng dễ kềm chế không? Nghe vọng tưởng nó làm chủ, nghĩa là khởi cái niệm. Bây giờ tôi nói cái niệm mà gọi là mạnh nhất á. Thí dụ như người nam hoặc người nữ thấy người khác phái mà mình cho là đẹp quá, mình thích quá, mình thương quá, thì khi mình thích mình thương người đó thì tâm mình nó yên không? Tâm mình nó loạn tứ tung phải không? Mà tâm mình nó loạn đó thì tự cho nên nó vọng tưởng tự trói. Khi đó vọng tưởng trói gỡ không ra, nó cứ nó xúi cái này, nó xúi cái kia, nó xúi đủ thứ hết, không làm chủ được. Thì đó là vọng tưởng tự trói. Giống như cái gì? Giống như tầm làm kén rơi vào, nó rơi trong biển sanh tử, đồng quan các cõi như bánh xe nước. Nghe khi mà mình bị vọng tưởng trói rồi thì nó sẽ dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, giống như là con tầm nó ngã tơ làm kén. Ngã tơ làm kén nó tưởng đâu là chỗ đó an toàn cho nó phải không? Nhưng mà khi thành kén rồi thì sao? Bị người ta lượm ta để trong nồi nước ta nấu, nồi nước sôi ta luộc luôn đó phải không? Như vậy thì ngã tơ làm kén để rồi tự giết mình, tự hại mình. Cũng như vậy chúng ta vì đắm nhiễm các cái sắc bên ngoài mà rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thì vọng tưởng trói buộc, giống như là con tầm nhã tơ làm kén. Mà nếu bị nghiệp trói buộc rồi thì sao? Thì dẫn chúng ta đi trong sanh biển sanh tử, hoặc là các cõi đồng quan. Thì thiệt ra nó đồng quan các cõi là các cõi nó không có thiệt, như đồng ruộng nó khoảng trống vậy thôi, thấy đó rồi mất đó. Giống như là bánh xe nước đó, mấy người mà ta muốn đem nước vô ruộng thì người ta làm cái bánh xe đạp nước phải không? Khi mà đạp thì cái bánh xe nó phải dừng ở chỗ nào không? Trong khi đạp thì cứ lăn mãi để mà đem nước vào, hết trên rồi xuống dưới, hết dưới lên trên, cứ đảo đi lộn lại. Thì mình cũng vậy, khi mà bị cái nghiệp nó trói rồi thì lúc đó nó dẫn mình đi trong luân hồi, không làm sao mà thoát được hết. Đó, đó là cái lẽ thực mà Đức Phật nói. Thì gốc từ cái danh tướng mà ra chứ không có gì hết. Bởi vì ngu si không thể biết tự tánh như quyển, ngựa nắng trăng đáy nước, lìa ngã ngã sở, khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật, lìa năng tướng sở tướng và sanh trụ diệt, tự tâm vọng tưởng sanh, chẳng phải tự tại thời kiết vi trần tháng diệt sanh. À, đây lý do tại sao mà chúng ta thấy như vậy, bởi vì chúng ta ngu si không thể biết rằng các pháp đó nó không thiệt. Biết tự tánh như quyển đó, tức là nó không thiệt, như quyển như quá, như ngựa nén. Ngựa nén tức là vào tháng 3, tháng 4 ở ngoài đồng quan, rồi ánh nắng chập chờn, chúng ta nhìn ra thấy giống như có con ngựa sải vậy, thì gọi nó là ngựa nén. Thấy như có ngựa sải mà sự thực không có, như trăng đáy nước, nhìn xuống đáy nước thấy có mặt trăng, nhưng mà tìm cách để bắt, để lấy được mặt trăng đó thì không bao giờ có, không bao giờ được. Lìa ngã, ngã sở, nó không có cái ngã thực, không có ngã sở thực, mà khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật. Tất cả thứ vọng tưởng, không vọng tưởng nào thật hết, mà nó cứ khởi. Rồi lìa năng tướng, sở tướng và sanh trụ diệt, tự tâm vọng tưởng sanh. Lìa năng tướng, sở tướng, năng tướng là cái tướng hay tạo, sở tướng là tướng bị tạo, và cái sanh trụ diệt, tất cả từ nơi tâm vọng tưởng mà sanh, chẳng phải là tự tại tức là tự tại thiên, cũng không phải là thời tiết, cũng không phải là vi trần, cũng không phải là thắng diệu mà sanh ra. Như vậy thì tất cả đó là tự tâm vọng tưởng sanh, chứ không phải cái gì khác hết. Phàm phu vô si theo danh tướng trôi. Vì vậy cho nên chúng phàm phu vô si cứ theo danh theo tướng mà trôi dạt mãi mãi, không có ngày cùng. Thì như vậy ở đây tất cả chúng ta thấy Phật chia chẻ rõ ràng phàm phu ngu si là cái hạng chạy theo danh tướng, phải không? Bây giờ mình tu, mình xuất gia rồi, mình có nằm trong cái hạng phàm phu ngu si không? Có nằm trong đó không? Mà mình tu tức là giác ngộ mới đi tu chứ, không chẳng lẽ mê mà đi tu, phải không? Nghĩa là nói tới người tu là nói à, thầy ông thầy đã giác ngộ sớm, không đi tu đó, phải không? Giác ngộ mà tại sao lại làm cả phàm phu ngu si? Bởi vậy cho nên cái giác mà giác có một chặng, nó chưa có giác thiệt. Bây giờ chúng ta phải giác thiệt, giác như Phật dạy, biết rõ rằng tất cả danh tướng nó không thiệt, cho nên vọng tưởng không sanh. Mà cái biết rõ đó là chánh trí, mà do biết rõ danh tướng không thiệt cho nên tâm mình nó lặng lẽ thanh tịnh, đó là như như. Thì như vậy đó là thánh hiền. Còn nếu không biết rõ danh tướng cho nó là thiệt thì đó khởi vọng tưởng, mà khởi vọng tưởng thì tạo nghiệp luân hồi tam giới. Như vậy thì thật ra chỉ có hai cái mà chúng ta phải thấy cho đúng như thật là danh và tướng, phải không? Thấy đúng như thật hai cái đó thì đó là thánh hiền. Còn thấy sai sự thật của nó là phàm phu ngu si. Như vậy dễ hay khó? Đâu có khó, phải không? Nghe phân tích thì ai cũng biết rõ ràng đó. Sử dụng được cái đồng hồ này mà đưa Thông Như mở hồi thì nó có cái đồng hồ không? Mở hồi thì còn cái từng cây chốn, từng cái miếng ráp là rõ ràng không có cái đồng hồ, nhưng mà biểu đi ráp lại hồi cái thành cái đồng hồ, phải không? Như vậy thì cái đồng hồ không thiệt, nhiều bộ phận ráp lại chứ đâu có cái thể thực của đồng hồ. Thì cái điều đó ai cũng thấy trước mắt rõ ràng, đâu phải là cái chuyện bịa đặt, phải không? Cái chuyện tưởng tượng mà đã thấy rõ vậy mà tại sao nói đồng hồ thiệt? Bây giờ quý vị nghĩ giùm tôi coi, thấy rõ mà mở ra thì nó không có cái đồng hồ thiệt, nó từng phần rời rạc, rồi ráp lại dặn ốc rồi vô thì thấy kiến trúng, thì thấy có cái đồng hồ. Như vậy rõ ràng đồng hồ là một cái giả tướng do nhiều duyên ráp lại, thấy trước mắt 100% không nghi ngờ, mà tại sao mình cứ thấy nó thiệt? Thì như vậy có phải là ngu si không? Thì cái đồng hồ đó là cái trước mắt, là bản thân mình. Phật chia sẻ cũng rất rõ, nào là tứ đại ngũ uẩn, phân chia rành rẽ, mà từ có tứ đại của quẩn ráp lại mà thành thân người thì làm sao nó là thiệt. Rồi cha mẹ đặt tên hoặc là thầy tổ đặt pháp danh thì cái đó là cái tên sau mới có, chứ tự nó có thiệt cái đó, phải không? Nó do cha mẹ tưởng là đặt tên như vậy nó đẹp thì đặt cho cái tên. Rồi sau này đi tu là ông thầy nghĩ là đặt cái tên đó có nghĩa, đặt cho cái tên. Thì như vậy cái tên nó cũng là do vọng tưởng mà đặt ra, có thiệt cái đâu, phải không? Đó. Thì như vậy mà tại sao mình thấy nó thiệt? Thấy thân thiệt đó là ngã, thấy sự vật ở ngoài thiệt đó là ngã sở. Hai cái đó nó cột, nó trói mình. Rồi bao nhiêu thứ vọng tưởng nó tiếp nối không dừng. Như vậy thì Phật chỉ nó đầy đủ cho chúng ta thấy mà tu rồi đó, không còn nghi ngờ gì hết. Giải thích tất cả danh tướng từ vọng tưởng sanh chẳng phải có nhân khác. Để rõ ngoại đạo chấp nhân khác đều do chẳng đạt danh tướng, không có tự tánh, chính nơi ấy vô sanh. Đó. Mình biết rõ danh tướng là từ vọng tưởng sanh chứ không phải do cái gì khác. Mà ngoại đạo thì họ không biết, họ nói có cái nhân khác sanh ra. À, bởi vậy cho nên họ không biết rõ danh tướng không thiệt, không có tự tánh, tức là không có thực thể. Mà nếu ngay nơi cái danh tướng mà biết rõ không có thực thể thì chính nơi ấy là vô sanh rồi, chứ không có gì hết. Như vậy thì trong cái sanh đó là vô sanh. Tất cả thế gian nhân danh sanh tướng, tướng sanh vọng tưởng, vọng tưởng không biết theo tướng, không biết theo tướng nhiễm trước, khởi tham sân si, kết các nghiệp trói buộc như tầm làm kén, lưu chuyển sanh tử như bánh xe nước. À, giải thích cho thấy rõ, bởi vì người thế gian cứ nhân theo cái danh mà sanh ra tướng, rồi từ tướng mà sanh ra vọng tưởng, rồi vọng tưởng không có biết, rồi theo các cái tướng mà nhiễm trước, mà nhiễm trước thì khởi tham sân si, là khởi tham sân si rồi kế các nghiệp trói buộc, giống như con tầm nhã tơ, rồi tự bị bỏ vô nồi nước sôi mà luộc vậy. Chúng ta cứ tạo nghiệp rồi nó dẫn mình đi trong luân hồi, giống như cái bánh xe nước cứ lăn quanh mãi không cùng. Chẳng biết tất cả danh tướng đều không tự tánh, như ngựa nắng căng đáy nước không ngã ngã sở, chỉ do vọng tưởng chẳng thật lập bài, chẳng phải có nhân khác. Nói có nhân khác như tự tại, tức là tự tại thiên, thời tiết vân vân, thải do phàm phu ngu si chẳng đạt danh tướng theo danh tướng mà lưu chuyển. Thì như vậy ở đây quá rõ để chúng ta thấy cái con đường tu nó rành rẽ. Từ danh tướng mà không thấy đúng như thật thì tạo nghiệp rồi luân hồi. Còn nếu từ nơi danh tướng mà thấy đúng như thật thì đó là chánh trí, đi tới duy như, tức là giác ngộ thành Phật. Thứ ba, chuyển vọng tưởng tức trí như. Bây giờ mình khéo chuyển vọng tưởng, tức là trí là như, chánh trí như đó. Đại huệ tướng kia là chỗ xoay của nhãn thiết gọi là sắc, chỗ xoay của nhĩ tỷ thiệt thân ý ý thiết gọi là thanh hương vị xuất pháp, ấy gọi là tướng. Đại huệ vọng tưởng kia lập bài các danh hiển hiện các tướng, như đây chẳng khác tên voi ngựa xe bộ hành nam nữ vân vân, ấy gọi là vọng tưởng. Ở đây Đức Phật nói cho rõ tướng là gì. Tướng là cái hình tướng mà sáu thức nó duyên theo, chữ soi đó tức là nó duyên theo đó. Con mắt thì duyên theo, tức là nhãn thức thì duyên theo sắc, nhĩ thức thì duyên theo thanh, tỷ thức thì duyên theo hương, thiệt thức thì duyên theo vị, thân thức thì duyên theo xúc, còn ý căn thì pháp, ý thức thì tức là nó theo năm tầng, nó nương với năm căn kia mà nó phân biệt. Cho nên gọi là thanh hương vị xúc pháp, ấy gọi là tướng. Thì nói một cách đơn giản hơn, tướng là gì? Tướng là sáu trần, phải không? rồi sáu trần đó là cái chỗ tiếp xúc của sáu căn. Bởi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sáu trần là tướng. Đại huệ vọng tưởng kia lập bài các danh, rồi soi thấy rồi đó mới đặt tên, đặt tên tức lập bài các cái danh, hiển hiện các tướng, lập bài các danh rồi hiển hiện ra các tướng như như gì, đây như đây chẳng khác tên voi ngựa xe bộ hành nam nữ, thì những cái tên đó là tên do tướng mà đặt. Đặt ta đây là voi, đây là ngựa, đây là xe, đây là người đi bộ, đây là người nam, đây là người nữ. Đó là nhân tướng mà đặt cái danh ấy gọi là vọng tưởng. Từ cái tướng đó đặt danh, rồi theo cái danh đó mà phân biệt, thì được gọi đó là vọng tưởng. Nếu mà sáu căn nó xoay sáu trần mà không có chạy theo cái danh của nó, không có khởi niệm phân biệt cái danh của nó, cái tướng của nó, thì lúc đó có vọng tưởng không? Như trong cái Lăng Nghiêm á, Phật nói rằng như Đức Phật ngồi trong hội thuyết pháp, thì trong chúng hội đó Phật nhìn thấy tất cả mà Ngài không có khởi nói đây là A Nan, đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên, vân vân. Thì lúc mà chưa khởi cái nói đây là người này, đây là người kia, thì lúc đó có lỗi không? Như vậy thì soi thấy mà không có lỗi. Nếu vừa soi thấy mà khởi cái niệm đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên, vân vân, thì lúc đó là có lỗi. Vì vậy cho nên cũng năm cái đó mà nếu mình vừa giấy cái phân biệt lên thì nó thành lỗi. Còn soi sáng mà không giấy phân biệt thì không có lỗi. Thì vọng tưởng là giấy phân biệt. Đại huệ chánh trí là biết danh tướng kia không thể được, ví như khách đi qua các thứ chẳng sanh, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng rơi vào chỗ tất cả ngoại đạo, thanh văn duyên giác. Thì vọng tưởng là chấp theo danh theo tướng, còn chánh trí là biết danh tướng không thể được, tức là không thiệt. Ví như là cái người khách đi qua không có cái dừng, không có cái ở một chỗ, các thứ nó không sanh, cũng không đoạn, cũng không phải thường. Bởi vì nó không có dừng thì làm gì có sanh, có đoạn, có thường. Bởi vậy cho nên không có rơi vào chỗ tất cả ngoại đạo, thanh văn, duyên giác. Đó là Phật giải thích cho rõ danh tướng đó. Giải thích đây là chỉ rõ vọng tưởng lập bài khiến đạt danh tướng chẳng thật, liền chuyển vọng tưởng mà làm chánh trí, do chỗ sai của căn thức khởi ra các tướng sắc vân vân, lại do vọng tưởng phân biệt lập bài các danh các tướng, các tướng càng bài, nghĩa là lập bài các danh thì các tướng nó càng hiển rõ ràng. Ví dụ như mình nói đây là cái đồng hồ, đây là chai dầu, đây là cái tách nước, thì mình đặt ra cái gì có cái danh khác rồi thì cái tướng nó cũng phải khác. Bởi vậy cho nên danh nó càng nhiều thì cái tướng nó càng bày ra rõ. Nếu chính các thuyết soi chiếu soi chưa giấy phân biệt thì không có chỗ hiển bài. Cùng các thuyết đó mà chiếu soi mà không khởi phân biệt thì nó không có hiển bài. Thì như vậy thì đó là không có lỗi gì hết. Nơi đây tỏ ngộ mới biết tất cả danh tướng chọn không thể được. Nơi đó mà mình ngộ được rồi mới thấy rõ danh tướng là không thiệt. Vả lại chính hiển bài vọng tưởng nơi danh tướng mà chánh trí là liễu đạt danh tướng, không có thể khác mà có dụng khác. Nói rằng chính hiển bài vọng tưởng nơi danh tướng mà chánh trí thì liễu đạt danh tướng. Vọng tưởng là làm hiển bài ra cái danh tướng, còn cái chánh trí là liễu đạt danh tướng. Hai cái chỗ đó quý vị nhớ cho rõ. Tại sao nói vọng tưởng là hiển bài danh tướng? Bởi vì từ danh tướng mà mình suy nghĩ, mình đặt ra tên này, mình diễn tả tiếng kia, mình nói cái này đẹp cái kia xấu, phân biệt như vậy, đó là vọng tưởng. Còn chánh trí là liễu đạt cái danh tướng nó không thiệt à. Như vậy thì mình mới thấy không có thể khác mà có dụng khác, tức là ê nơi danh tướng đó, mà một bên mê một bên giác à. Như vậy thì thể thì không khác mà cái dụng nó sai biệt. Nên nói có phiền não thì không trí tuệ, có trí tuệ tức không phiền não. Cái câu này thực là chí lý. Khi nào có phiền não thì lúc đó không có trí tuệ, lúc nào có trí tuệ thì lúc đó không có phiền não. Tại sao vậy? Thì bởi vì khi mà mình sáng suốt, mình biết rõ các pháp không thiệt, thì giả sử có ai nói hơn, ai nói thua, mình cũng không buồn, phải không? Thì lúc đó là mình có trí tuệ thì mình đâu có phiền não. Còn khi nào mà nghe người ta nói tráo tai, cái nổi giận lên, nổi giận lên, thì lúc đó còn biết những lời nói đó đó là không thiệt không? Nghĩa là thấy lời nói đó là thiệt, thiệt 100%, rồi mình đánh giá nó, đây là lời nói nặng, lời nói nhẹ à. Như vậy thì cái đó là cái phiền não. Bởi vậy cho nên người nào ở trong chúng mà nói tôi phiền não quá, thì cái người đó mình biết lúc đó họ có trí không à. Còn người nào ở trong chúng mà họ vẫn an nhiên tự tại, vui tươi, không có phiền não, thì đó là lúc đó họ có trí tuệ, họ thấy rõ được lạ thật, cho nên họ không có cái gì bực bội. Còn cái người mà động tới thì phiền, động tới thì bực, đó là những người họ không có trí tuệ. Bởi vậy cho nên có trí tuệ thì không phiền não, có phiền não thì không có trí tuệ. Mà hiện thì cái phân biệt không khởi, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, đây chẳng phải cảnh giới của nhị thừa, huống là ngoại đạo. Cái chỗ đó nhị thừa còn vói không tới, huống nữa là ngoại đạo. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát do chánh trí này chẳng lập danh tướng, chẳng phải không lập danh tướng, bỏ lìa hai kiến chấp dựng lập là có và phỉ báng là không, biết danh tướng chẳng sanh, ấy gọi là như như à. Như vậy thì các hạng bồ tát, các ngài do có chánh trí mà không có mắc kẹt ở danh tướng à, cho nên gọi là chẳng lập danh tướng. Tuy không mắc kẹt ở danh tướng mà không nói, không phải không nói danh tướng à. Thí dụ như Phật hay là các vị bồ tát thấy cơm có nói cơm không, thấy nước có nói nước không, rồi thấy cái nhà có nói cái nhà không à. Như vậy thì Phật Bồ Tát cũng nói danh tướng như người phàm phu, nhưng mà khác. Khác ở chỗ nào? Phàm phu nói danh nói tướng thì cho cái nào cũng thiệt hết, phải không? Còn Bồ Tát Phật nói danh tướng mà biết đó là hư dối giả lập thôi, không có thiệt. Thì như vậy, ở trong một cảnh mà một bên thì chấp chặt là thiệt, một bên thấy rõ nó là không thiệt. Bởi thấy rõ không thiệt cho nên tâm không giấy động, vì vậy mà nó biết danh tướng chẳng sanh, ấy gọi là như như. Như như tức là tâm nó không động, không có chạy theo. Đại huệ đại bồ tát trụ như như ấy, được cảnh giới không thật có, nên được bồ tát quan hỷ địa à. Những cái vị bồ tát mà an trụ được chỗ như như đó thì được cảnh giới không thật có, tức là thấy cảnh giới không có thật. Bởi không có thật cho nên tâm an trụ như như, mà tâm an trụ như như thì đó là bước lên được quan hỷ địa. Quan hỷ địa là địa nào? Tức là sơ địa bồ tát à. Quan hỷ địa tức là sơ địa bồ tát. Bây giờ ở đây quý vị nào mà nếu khéo, khéo thấy biết rõ tất cả cảnh bên ngoài do cái tâm mê loạn mà đặt ra mà khởi lên, biết rõ vậy cho nên không nhận một danh một tướng nào là thiệt hết, mà không nhận danh tướng thiệt á, thì người đó tâm nó an ổn. Tâm an ổn cho nên được quan hỷ, mà quan hỷ tức là tiến vào quan hỷ địa đó à. Như vậy thì cái quan hỷ địa nói là sơ địa bồ tát, Chứ thực ra nếu khéo tu thì cũng có thể được. Còn mình bây giờ tu mà ít có quan hỷ, phải không? Tại sao không quan hỷ? Tại vì mắc kẹt ở danh, ở tướng. Vì sao mắc kẹt ở danh tướng? Thí dụ như ngôn ngữ là danh, rồi hình sắc là tướng. Mình nghe những cái lời nói nó không có vừa ý thì mình liền buồn, nghe cái lời khen ngợi thì mình liền thích. Mà ai cũng thích được khen ngợi, phải không? Có ai thích chê không? Ai cũng thích được khen ngợi. Mà thế gian chịu khen mình hoài không? Vừa lòng người này thì học mất lòng người kia, phải không? Cho nên rồi ít có ai khen mình hoài. Hơn nữa là mình có như Phật đâu mà khen. Có khi thì mình cũng sân, có khi mình si, có khi mình đủ thứ tật. Do đó mà làm sao ta khen mình hoài? Lâu lâu có một hai điểm nào tốt ta khen một chút thôi, phải không? Còn cái điểm xấu hiện ra ta phải chê. Mà nếu mỗi lần chê là mỗi lần mình buồn, là mỗi lần khen là mình thích. Rồi nó cứ khắn chặt cái khen, cái chê trong tâm mình. Cho nên rồi cứ nhớ tới huynh này chê mình, huynh kia chê khi mình, huynh nọ chê mình, nhớ vậy cái buồn, buồn hoài. Còn nếu nhớ tới người ta khen mình cái sao? Nhớ người ta khen mình cái rồi cái sanh lên ngạo mạn. Nó ở trong đây có mình ta là hơn hết. Có ta được khen mà mấy người kia bị chê, phải không? Rồi sanh lên ngạo mạn rồi cũng buồn nữa. Ngạo mạn tức là ta hơn hết, ai nấy cũng xấu hết, có mình ta chơi ai vậy? Phải không? Rồi lúc đó cũng không có bạn bè, thành nó cũng buồn luôn. Thì như vậy, người bị chê mình đã buồn, phiền não. Mà được khen là mình tự cao lên rồi mình cũng phiền não nữa. Rốt cuộc rồi ở đâu cũng buồn. Nà, bởi vậy cho nên rồi không có cái quan hỷ. Còn nếu mà mình không có chấp danh chấp tướng á, thì có cái gì đâu mà không quan hỷ. Khen cũng tốt, khen cũng cười, chê cũng cười, không có gì quan trọng hết, phải không? Rồi thấy cái đẹp mình cũng vui, mà thấy cái xấu cũng vui, không có gì chướng hết. Thì như vậy thì tự nhiên tâm mình á, an nhiên. Đó thì chính cái đó đó là cái đưa mình tới cái quan hỷ địa, tức là cả ngày an lạc, không có cái buồn phiền, không có cái khó chịu. Được Bồ Tát quan hỷ địa rồi, hằng lìa tất cả cõi ác ngoại đạo, chính trụ chỗ xuất thế gian, pháp tướng thành thục, phân biệt tất cả pháp quyển vân vân, tự giác pháp tướng rành rõ, lìa các vọng tưởng, thấy tánh tướng khác thứ lớp đến pháp vân địa. Nếu mình được cái quan hỷ địa rồi là sơ địa, thì ngang đó là lìa tất cả cõi ác, rồi cũng không mắc kẹt trong ngoại đạo nữa, mà chính trụ cái chỗ xuất thế gian. Như vậy xuất thế gian, xuất thế gian mà không có xuất, nghĩa là vì thế gian là do thấy danh tướng thiệt, còn mình thấy danh tướng là giả, cho nên mình khác, mình ra khỏi thế gian. Mà pháp tướng được thành thục, pháp tướng thành thục tức là về các cái pháp tu hành của mình càng ngày nó càng được thành thục, rồi phân biệt tất cả pháp quyển, tự giác pháp tướng rành rõ, giác được cái pháp tướng không có ngờ vực, tức là thấy một cách rành rẽ như là sự vật ở trước mắt, lìa các vọng tưởng, thấy tánh tướng khác, tánh tướng khác thứ lớn đến pháp vân địa, tức là thập địa. Như vậy thì nhờ mình bước vào được sơ địa rồi thì từ từ diễn tiến đi tới cái thập địa. Ở trong khoảng giữa đó, do sức tam muội tự tại, thành thông mở tròn, được Như Lai địa rồi, các thứ biến hóa tròn chiếu, thị hiện thành thục chúng sanh, như trăng đáy nước, khéo cùng tột đầy đủ mười không vô tận. Vì các thứ ý hiểu của chúng sanh phân biệt nói pháp, pháp thân lìa ý làm ra, ấy gọi là Bồ Tát nhập như như mà được. Ở trong khoảng giữa, trong khoảng giữa tức là từ sơ địa mà tiến lên thập địa, rồi lần lần tới Phật địa đó, ở trong khoảng giữa đó có cái sức tam muội tự tại, tức là cái chánh định một cách tự tại. Chánh định tự tại nghĩa là chánh định không phải ngồi mới định, mà trong mọi trường hợp đi đứng nào ngồi đều an định. Bởi vì không mắc kẹt danh tướng thì vọng tưởng đâu có khởi, cho nên gọi là chánh định tự tại. Mà được chánh định tự tại rồi thì thành thông được tròn đầy, tôi mở tròn rồi thì tiến lên Như Lai địa, tức là Phật địa. Mà khi tiến lên Phật địa thì lúc đó có các thứ biến hóa tròn chiếu thị hiện. Thị hiện để làm gì? Để làm thành thục cho chúng sanh. Nhưng mà tuy làm lễ cho chúng sinh hay là độ chúng sinh mà không có người hay độ và chúng sinh được độ, cho nên nó như căn đá nước. Rồi khéo cùng tột đầy đủ mười câu vô tận. Mười câu vô tận hôm trước có học rồi đó. Vì các thứ ý hiểu của chúng sanh phân biệt các pháp, tức là chúng sanh thích cái gì, hiểu cái thế nào thì tùy theo đó mà phân biệt nó pháp. Nà, như vậy thì tuy rằng tùy ý hiểu chúng sanh nói pháp, mà pháp thân chư Phật lìa ý làm ra, nghĩa là không phải do cái ý, tức là không phải do cái suy nghĩ mà được pháp thân. Ấy gọi là Bồ Tát nhập như như mà được, tức là từ nhập cái như như mà được các cái diệu dụng đó. Giải thích đây tức danh tướng mà được như như, chẳng lập danh tướng, chẳng phải không lập danh tướng, lìa kiến chấp có không, chính được pháp thể. Chẳng lập danh tướng nhưng mà tùy thuận chúng sanh cũng nói danh tướng. Mà nói danh tướng là vì sao? Vì lìa được cái kiến chấp có không rồi, cho nên các ngài được pháp thể. Cho nên tức nơi danh tướng mà được như như, pháp vị như như, tức là cảnh giới không thật, có quan hỷ địa, không thật có là quan hỷ địa. Đến địa này rồi, hàng lìa tất cả ác kiến, gọi là xuất thế gian. Do đó chân như pháp tướng thứ lớp thành thục, tức là hay thuận pháp như quyển, dùng trí tự giác khởi các pháp hạnh. Nói rằng Bồ Tát dùng cái trí tuệ xem thấy các pháp như quyển, rồi tùy đó mà khởi cái giác hạnh lợi ích cho chúng sinh. Lìa vọng tưởng đã thấy các pháp tướng khác, nghĩa là tất cả pháp chân như thật tướng không có một khác, thấy một khác là vọng vậy. Về tới chỗ chân như thật tướng thì không có thấy một, không có thấy khác. Nếu ai thấy nó một nó khác đó là vọng. Bồ Tát tức vọng tức chân, nên hay dùng tướng không tướng dựng lập các địa, tùy sức tâm muội thành thông tự tại, cứu cánh Phật địa, biến hóa chiếu diệu đối hiện sát thân như trăng đáy nước, đầy đủ mười câu vô tận. Vì các chúng sanh phân biệt diễn nói, đây gọi là pháp thân lìa ý tạo ra, nhậm vận như như. Cái câu này nói là Bồ Tát tức vọng tức chân. Tại sao nó tức vọng tức chân? Ngay nơi danh tướng đó mà thấy nó thiệt thì tức là vọng. Ngay nơi danh tướng đó mà thấy nó là hư dối tức là chân. Chứ không phải ngoài danh tướng mà tìm có cái chân. Như vậy thì tức vọng tức là chân. Nên hay dùng tướng không tướng, dùng các cái danh tướng đó mà thấy nó không tướng, lập ra các địa, rồi tùy theo cái sức thành thông của chánh định mà đi tới chỗ cứu cánh Phật địa. Rồi có những cái diệu dụng chiếu diệu đối hiện sắc thân, tức là tùy theo cái chúng sinh, cái trình độ họ thế nào, cái nhu cầu họ thế nào, các ngài tùy đó mà giáo hóa. Rồi mà giáo hóa không thấy có thật mình thật người, cho nên việc làm như trăng đáy nước. Do đó mà đầy đủ mười câu vô tận, làm hoài không có cùng. Vì các chúng sanh phân biệt diễn nói, như vậy gọi là pháp thân lìa ý tạo ra. Vì vậy cho nên cái pháp thân nó không gần với cái, nó không hợp với cái ý. Vì ý là sanh loạn tưởng, còn pháp thân là như như, thì nó là nhậm vận như như. Đọc tiếng coi an trụ thiện tâm.
D2. Chỉ tất cả pháp phải vào năm pháp có bốn. Một, chỉ ba tự tánh vào năm pháp. Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn, tại sao Thế Tôn nói ba thứ tự tánh vào năm pháp là mỗi cái có tự tánh riêng? Thì câu hỏi này của Ngài Đại Huệ, Ngài hỏi rằng tại sao Phật nói ba thứ tự tánh vào năm pháp, thì mỗi cái thì nó có cái tự tánh riêng của nó, mà tại sao ba cái này lại vào trong năm cái kia? Thì ba cái tự tánh, quý vị nhớ ba tự tánh là gì không? Một là biến kế sở chấp tánh, hai là y tha khởi tánh, ba là viên thành thật tánh. Đó là ba cái tánh đó. Ba tánh đó nó vào trong năm pháp. Tại sao nó vào trong năm pháp? Bởi vì ba cái nó có cái thể tướng riêng của nó, mà Phật lại nó vào trong năm cái đó là sao? Đây, đó là cái nghi của Ngài. Phật trả lời: Phật bảo Đại Huệ, ba thứ tự tánh và tám thức hai thứ vô ngã thải vào năm pháp. Thì câu trả lời này tổng quát không phải chỉ ba cái tự tánh đó vào năm pháp thôi, mà cả tám thức nè, hai thứ vô ngã cũng vào trong năm pháp. Đại Huệ, danh và tướng kia là vọng tưởng tự tánh. Cái danh và tướng là vọng tưởng tự tánh. Đại Huệ, nếu y vọng tưởng kia sanh tâm, tâm sở, tâm pháp, tức là tâm sở gọi là đồng thời sanh như mặt nhật và ánh sáng đồng, ánh sáng đồng, các thứ tướng mỗi thứ riêng phân biệt gìn giữ, ấy gọi là duyên khởi tự tánh. Quý vị thấy hai cái tánh là gì? Cái thứ nhất là nói rằng danh tướng là vọng tưởng, bởi vì mình chấp theo danh theo tướng cho là thiệt đó, thì đó là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là biến kế sở chấp. Rồi từ y nơi vọng tưởng đó mà có chia ra tâm vương, tâm sở. Tâm vương, tâm sở, hai cái đó nó đồng thời sanh, giống như mặt trời và ánh sáng. Như vậy thì hai cái đó nương nhau mà sanh đó, thì gọi là y tha khởi tánh. Như vậy thì hai tánh nó cũng là từ nơi danh tướng mà ra. Đại Huệ, chánh trí như như vì không thể gọi nên gọi là thành tự tánh. Cái chánh trí và như như hai cái đó là cái thể không cái gì phá hoại, không bị vô thường, cho nên gọi là viên thành thật tánh. Như vậy thì năm pháp nó gồm cả ba cái tự tánh ở trong. Đây giải thích. Đây nó ba thứ tự tánh, tám thức, hai thứ vô ngã phải vào năm pháp. Vả lại trước nó ba tự tánh vào năm pháp, danh tướng không tánh, vọng chấp mà thành. Cái danh và tướng nó không có thực thể, do vọng chấp mà thành. Cho nên nhiếp danh tướng phải là biến kế chấp. Y danh tướng vọng chấp mà khởi phân biệt tâm, tâm số, tâm là tâm vương, tâm số là tâm sở, tâm số pháp một lúc chống hiện, không có trước sau, như mặt nhạt và ánh sáng, gọi là duyên khởi tánh, tức là y tha khởi tánh. Nếu đạt vọng chấp danh tướng vốn không tự tánh, nếu mà thấu suốt danh với tướng đó, đó không có cái tự tánh, tức là không thực thể, thì tâm vương, tâm sở, tâm, tâm số pháp liền đó tiêu sạch. Nếu mà thấy danh tướng đều là không thực như quyển như quá, thì đâu có giấy cái niệm phân biệt mà có tâm vương, tâm sở. Tiêu sạch tâm theo tướng, tức là cái tâm mà chạy theo tướng nó tiêu sạch rồi, thì trí chiếu sáng ngời, tức là cái chánh trí nó chiếu sáng. Liễu đạt tướng tánh không, tướng không tánh, chơi như hiển bài, nên gọi là viên thành thật tánh. Mình thấu suốt các cái tướng đó nó không có thực tánh, nó không có thực thể, thì như vậy đó là cái chân như nó hiển bài. Mà chân như hiển bài thì gọi đó là viên thành thật tánh. Như vậy thì ba pháp nó vào trong năm, ba tự tánh vào trong năm pháp. Hai chỉ tám thức hai vô ngã vào năm pháp. Lại nữa Đại Huệ, tự tâm hiện vọng tưởng có tám thứ phân biệt, tám thức phân biệt tức là tám thức á, nghĩa là thức tàn, tướng thức tàn. Thức tàn tức là thức thứ tám, ý là thức thứ bảy, ý thức là thức thứ sáu, và năm thức thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, như vậy là tám thức. Tướng chẳng thật vì vọng tưởng, như vậy thì cả tám thức đó đều là tướng không thật, do vọng tưởng mà hiện, chứ không có gì lạ. Ngã và ngã sở, hai cái nhiếp thọ diệt, thì hai vô ngã sanh. Ngã và ngã sở, hai cái nhiếp thọ, năng nhiếp là ngã, sở nhiếp là ngã sở. Hai cái đó mà diệt rồi thì thành ra hai cái vô ngã chứ gì. Thế nên đại huệ, năm pháp này Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Như Lai Tự Giác Thánh Trí, các địa tương tục thứ lớn, tất cả Phật pháp thải vào trong ấy. Thì như vậy Phật tóm lại năm pháp là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như không những là ba cái tự tánh, tám cái thứ thức, hai cái thứ vô ngã nhiếp về năm pháp này, mà tất cả Phật pháp nó cũng nhiếp thuộc vào trong pháp này hết. Thì đó là để thấy rõ, nếu chúng ta tu hành chỉ thấu suốt được năm pháp thì nó nhiếp hết tất cả pháp khác. Ở đây nói rằng tướng thức tàn, ý thức và năm thức thân, tướng chẳng thật vì vọng tưởng. Tất cả từ tàn thức cho tới mấy thức sau đều gốc từ vọng tưởng. Thì quý vị mới thấy ở trong nhà thiền nó đơn giản, nghĩa là ai giấy khởi nghĩ cái gì đó thì đều nói nó là vọng tưởng, chứ không phân biệt đây là tâm sở thiện, tâm sở ác, hay là đây là tâm vương gì hết, phải không? Chỉ nói một cái tên là vọng tưởng. Vì gì đó là nắm cái chỗ cốt yếu của nó mà nói. Còn phân biệt tám thức này kia đó là trên cái sự tướng của nó mà nói. Bởi vậy cho nên Ngài Vô Nghiệp, ai hỏi đạo lý gì thì Ngài cứ nói một câu sao? Chớ vọng tưởng, khỏe biết mấy, khỏi cần giảng gì hết. Hỏi gì cứ nói chớ vọng tưởng cái rồi. Thì như vậy thiền sư không có hao hơi. Còn mình ở đây hao hơi quá là tại vì mình phải đi chi tiết. Như vậy đó, chúng ta mới thấy bây giờ có nhiều người học về tâm lý học, phân chia tâm lý mình nó nhiều loại, loại này, loại nọ, loại kia. Thì học cho đã, học tâm lý học mà tới bằng cử nhân tiến sĩ về tâm lý thì quý vị thấy hay chưa? Nếu mà nói theo thiền sư thì cũng là vọng tưởng cái một rồi, thấy không? Tất cả cái tâm lý đó đều là vọng tưởng, nó đơn giản. Còn cái kia học bao nhiêu năm để rồi rốt cuộc cũng là mớ vọng tưởng, chứ có gì tới đâu. Mà chia sẻ tâm lý đã đời rồi cũng chết như ai rồi cũng lẩn quẩn luân hồi, không có đi đâu được hết. Còn mình bây giờ chỉ học cái biết thôi là vọng tưởng, cái em ru, phải không? Không theo nó rồi thì trở thành là chánh trí như như. Nó đơn giản như vậy. Bởi vậy cho nên cái học đạo là học cái thật để trở về, chứ không phải học những cái tướng phân biệt chi ly của ngoại cảnh bên ngoài hay là nội tâm bên trong. Thì như vậy đó, để thấy rõ năm pháp ba tự tánh đều nó nằm ở trong hết, chứ không tất cả nằm ở trong năm pháp hết, chứ không có riêng cái thứ nào. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy, nghĩa là hiện giờ mình muốn được hai cái vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, thì mình đừng có chấp cái thân này là thiệt, cái cảnh ngoài là thiệt, tức là thân này là năng nhiếp, hay là thân tâm này là năng nhiếp, ngoại cảnh là sở nhiếp. Nghĩa là hai cái đó mà mình không chấp thì đó là những cái nhiếp thọ diệt. Mà diệt được thì thành hai cái vô ngã chứ có gì. Như vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà chư Phật đã thấy rồi, thấy rõ tất cả Phật pháp đều nằm chung trong đó chứ không có nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy bao nhiêu kinh điển mà chúng ta học thì thường nghe nói tới 84,000 pháp môn gì gì đó, nhưng mà thiệt ra thì nằm trong năm pháp hết, chứ không có ngoài. Giải thích Đây nói tám thức hai vô ngã vào năm pháp, chẳng giác tự tâm hiện ra. Tám thứ thức tướng một lúc chóng sanh, mỗi cái có tự loại, lập bài vọng tưởng, năng vọng, sở vọng, nhân pháp rõ ràng. Nghĩa là mỗi cái chia ra từng phần, từng loại, cho nên có tự loại riêng, rồi thành ra vọng tưởng, rồi có cái năng vọng, có cái sở vọng, nhân và pháp rõ ràng. Nếu giác tự tâm hiện ra thì kiến phần, tướng phần như văn tiêu dung liền chuyển tâm, ý thức mà làm tứ trí, năng thủ sở thủ không, trí và tịch lẫn nhau hiển hiện. Nếu mình giác cái cả pháp là tự tâm hiện ra thì tướng phần và kiến phần, hai cái đó như văn tiêu đều là tự tâm hiện ra, thì có cái gì là năng, có cái gì là sở, mà có kiến phần tướng phần. Vì vậy cho nên nó như văn tiêu. Như vậy thì mình mới chuyển được tâm, tức là tàng thức, ý là ý thức, là ý căn, ý thức, và nó trở thành ba cái đó, chuyển thành ra tứ trí. Rồi năng thủ, cái sở thủ, năng thủ là mình, sở thủ là cảm, đều không. Thì khi đó trí và tịch, trí là cái trí tuệ, chánh trí đó, tịch là như lẫn nhau hiển hiện. Cho nên nhị thừa Bồ Tát Như Lai đã có trí địa tự giác phải vào năm pháp. Tất cả quý vị đó được giác đều không ngoài năm pháp này. Ơ ba chỉ tất cả Phật pháp vào năm pháp. Lại nữa đại huệ, năm pháp là tướng, danh, vọng tưởng, như chánh trí. Ở đây nói khác hơn đoạn trước. Đoạn trước thì nói danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như phải không? Ở đây nói rằng tướng, danh, vọng tưởng, như chánh trí. Nó khác. Thì tại sao Phật nói khác như vậy? Thì đây đọc cái đoạn sau sẽ thấy. Đại huệ, nếu ở chỗ hình tướng, sắc tượng vân vân hiện, ấy gọi là tướng. Bởi vì có những cái hình tướng, có những sắc tượng đó thì gọi là tướng. Nếu kia có tướng như thế gọi là bình vân vân, tức cái này không phải cái khác, ấy gọi là danh. Tôi nói ví dụ như ở trước cửa cái nhà giảng có những cái cây. Cây thì mình đặt tên như cây vú sữa, rồi đặt tên là cây đào, đặt tên là cây bách, vân vân. Có bao nhiêu thứ cây đó thì căn cứ đâu mà đặt tên? Bởi cái tướng đó. Cái cây nó có cái trái mà mũ nó giống như sữa thì đặt tên là cây vú sữa. Cây mà có cái trái, cái hột nó lọt ra ngoài thì gọi là đào lộn hột, phải không? Cây mà nhiều lá quá thì đặt tên là cây trắc quá diệp, cái bát. Thì như vậy tùy cái loại mà đặt tên. Bây giờ ba cái thứ cây đó ở trước mắt mình đó, bây giờ ai chỉ cây trắc mà nói cây này là cây vú sữa, mình chịu không? Chỉ cái vú sữa nó đây là cây trắc, mình chịu không? Nghĩa là khi có danh có tướng rồi cái mình chấp chặt vào danh tướng đó. Mà chấp chặt vào đó cho nên rồi mình không có thể nào mà thoát được hết. Cho nên từ tướng mà lập danh, từ cái tướng rồi mình mới lập ra cái danh. Danh nó tức là cái tên. Thì như vậy tướng có trước rồi cái danh mới có sao. Cũng như mình có ra đời ba má mới đặt tên, phải không? Mình chưa có ra đời có đặt tên được không? Do đó cho nên có cái tướng rồi sao mới có cái danh. Đây nó ví dụ như cái bình, cái bàn, cái ghế vân vân. Lập bài các danh, hiển hiện các tướng, bình vân vân, nơi tâm, tâm pháp, tức là tâm phương, tâm sở mình, ấy gọi là vọng tưởng. Người có danh có tướng rồi cái mà khởi ra cái phân biệt gọi là tâm phương, tâm sở đó, thì tất cả cái phân biệt ấy gọi là vọng tưởng. Danh kia, tướng kia cứu cánh không thể được, trước sau không giác, nơi các pháp không triển chuyển, lìa vọng tưởng chẳng thật, ấy gọi là như. Căn cứ trên cái danh đó, căn cứ trên cái tướng đó biết rõ ràng tột cùng nó không thiệt, cứu cánh không thể được, tức là tột cùng không thể được, không thể được tức là không thiệt. Bởi vậy cho nên trước sau không giác, nơi các pháp không tiến triển, tức là nơi các pháp mình không có khai thác, mình không có tìm kiếm à, rồi mình lìa vọng tưởng chẳng thật, thì gọi đó là như như. Nói cách đơn giản hơn, nơi danh nơi tướng kia mà mình không có giấy cái phân biệt tìm kiếm, phân biệt chia ly nó, hay là phân biệt để mà giải thích nó, thì đó là không có vọng tưởng. Mà cái phong không vọng tưởng đó là như như à. Chân thật quyết định cứu cánh tự tánh không thể được, kia là như tướng. Ta tức chư Phật tùy thuận nhập xứ, khắp vì chúng sanh như thật diễn nói, lập bài hiển hiện, nơi kia tùy nhập chánh giác, chẳng đoạn chẳng thường, vọng tưởng chẳng khởi, tùy thuận tướng tự giác thánh thú, mà tất cả mọi đạo thanh văn duyên giác không đạt được, ấy gọi là chánh trí à. Thành ra như như là không khởi vọng tưởng thì gọi là như như. Mà bây giờ cái chánh trí ở đây Phật nói hồi nãy, cái chánh trí là biết danh tướng không thiệt, gọi là chánh trí. Từ biết không thiệt đi tới tâm yên định là như như. Còn ở đây Phật nói rằng, nghĩa là khi mà mình biết các cái pháp danh tướng không thiệt, mình không có theo, không có đuổi theo, không vọng tưởng. Mà không vọng tưởng tức là như như. Mà được cái như như đó rồi à, cho nên nó là chân thật quyết định cứu cánh tự tánh không thể được, kia là như tướng. Cái như tướng đó đó, cái tướng như như đó, ta tức chư Phật tùy thuận nhập xứ. Ta tức là chỉ cho Phật Thích Ca và tất cả chư Phật tùy thuận nhập xứ, tức là tùy thuận mà vào cái chỗ nào đó, thì khắp vì chúng sanh như thật diễn nói, lập bài hiển hiện. Tức là khi vào một chỗ nào thì tùy theo cái tâm bệnh chúng sanh mà nói đúng như thật, để cho họ hiểu, để cho họ giác à. Nơi kia tùy nhập chánh giác, chẳng đoạn chẳng thường, vọng tưởng chẳng khởi à. Tức là nơi kia khiến cho họ, những cái chúng sinh đó được vào chánh giác, không mắc kẹt bên đoạn, không mắc kẹt bên thường, không có khởi các thứ vọng tưởng à. Tùy thuận tướng tự giác thánh thánh thú, mà tất cả ngoại đạo thanh văn như giác không được, vân vân. Thì như vậy tức là Phật nói cái chánh trí là sau khi được như như rồi, tức là thành Phật rồi, thì chừng đó mới tùy thuận đến đâu, vào nơi nào, thấy tâm điểm chúng sanh thế nào, rồi theo đó mà nói pháp để đánh thức tỉnh, làm cho họ giác ngộ. Thì cái tâm mà giáo hóa để cho chúng sinh được giác ngộ, cái trí tuệ đó, cái trí tuệ tùy thuận đó đó, gọi đó là chánh trí à. Như vậy thì cái chánh trí ở trước á, là cái chánh trí của tự mình giác. Còn cái chánh trí mà Phật đặt sau đây á, là chánh trí của Phật giác tha à. Hai cái chánh trí nó khác nhau, cho nên đoạn này mới để chánh trí sau cái như như à. Đại huệ ấy gọi là năm pháp, ba thứ tự tánh, tám thứ hai thứ vô ngã, tất cả Phật pháp phải vào trong ấy. Thế nên đại huệ phải tự phương tiện học, cũng dạy người khác, chớ theo nơi nào à. Như vậy thì biết rõ năm pháp này, tất cả pháp khác nó đều nằm ở trong đó. Như vậy thì mình ráng phải tìm phương tiện tu học, rồi đem cái đó dạy cho người khác học, chứ đừng theo nơi nào khác à. Nơi nào khác tức là những cái thuyết mà nó không phải như lời Phật dạy. Giải thích đây nói tất cả Phật pháp đều vào năm pháp. Giải thích lại năm pháp chỉ người tùy thuận chánh trí như như thứ lớp chứng được, nên gọi là phương tiện. Xét nói nhân tướng được danh, theo danh hiển tướng, lập bài vọng tưởng, thải hiển tất cả danh tướng đều không thể được à. Trước sau không giác, đối trong các pháp không có triển chuyển, chỉ lìa vọng tưởng, tức là như như. Đây là tất cả pháp tự tướng chân như, thập địa Bồ Tát chỗ chứng có cạn sâu, chẳng phải hàng nhị thừa, nên nói ta và chư Phật tùy thuận nhập xứ. Tùy thuận nhập xứ tức là tùy thuận cái chỗ vào, vô phân biệt trí, duyên chân như cảnh. Nếu duyên các cái duyên khác thuộc về hậu đắc trí à, cái chỗ này những cái từ quý vị nghe khó hiểu. Vô phân biệt trí tức là cái trí mà không có phân biệt, mà đã không phân biệt làm sao gọi là trí? Bởi vì ở đây chúng ta lâu nay cứ nghĩ trí là cái gì giỏi phân biệt, phải không? Phân biệt khéo, phân biệt chia ly, phân biệt tế nhị thì gọi đó là người có trí. Nhưng ở đây Phật nói cái vô phân biệt, cái đó là trí à. Thí dụ như mình nhìn tất cả sự vật thấy rõ mà không có cái khởi niệm nói cái này tốt, cái kia xấu gì gì hết, thì đó là vô phân biệt trí. Tại sao gọi là trí? Vì nó là sát mà không có phân biệt, có sát mà không có phân biệt. Mà trí đó thì thuộc về thể, cho nên có chỗ khác cũng gọi là căn bản trí. Vô phân biệt trí cũng gọi là căn bản trí. Rồi duyên các duyên khác thuộc về hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là trí được ở sau à, ở sau. Ở sau là thế nào? Tức là từ cái vô phân biệt trí, tức là căn bản trí đó rồi, rồi sau này mình tùy duyên để giáo hóa chúng sinh, trí biết tâm niệm chúng sinh trình độ cao, trình độ thấp, hiểu biết thế nào, mình giải thích cho họ nhận, họ hiểu, tùy thuận so sánh sai biệt, thì cái trí đó gọi là hậu đắc trí. Mà trí đó chỗ khác gọi là sai biệt trí à, hậu đắc trí hay là sai biệt trí. Thì như vậy cái hậu đắc trí là cái trí sau, còn cái vô phân biệt trí là cái trí trước. Cho nên cái kia cũng gọi là căn bản trí, rồi cái này gọi là hậu đắc trí, rồi cái kia cũng gọi là vô phân biệt trí, rồi cái này cũng gọi là sai biệt trí à. Xong hai trí thể một mà dụng khác, liễu tục cũng do chứng chân, nên hai trí đều do chân như bài hiện à. Nói là hai trí này thể là một mà dụng thì khác à. Đứng về thể thì nó đâu có rời như như, nhưng mà khi cái trí kia thì vô phân biệt, cái trí này thì tùy chúng sinh mà có phân biệt diễn nói, cho nên thể thì một mà dụng thì khác. Liễu tục cũng do chứng chân, sở dĩ mình rõ được cái tục đế là do mình cũng chứng được cái chân đế, thấy cái chân rồi mới rõ cái tục, cũng như biết cái thật rồi mới biết cái giả à. Như vậy thì do nhận ra cái thật mới biết cái kia là giả. Vì vậy mà nói liễu tục cũng do chứng chân. Nếu hai trí đều do chân như, nên hai trí đều do chân như bài hiện. Như vậy thì hậu đắc trí hay là vô phân biệt trí đều gốc từ chân như mà ra. Tùy thuận hai trí chứng đã chân như, được vào chánh giác, đến chỗ cứu cánh, phi thường phi đoạn, hiện tha thọ dụng thanh độ và biến hóa thanh độ, như thật diễn nói, phá các lưu nghi, nên nói tất cả Phật pháp thải vào năm pháp, do tự chứng biết chẳng từ nơi khác được à. Bởi do cái được cái hai trí này, bởi vậy cho nên Phật gọi là giác ngộ viên mãn. Đến cái chỗ viên mãn đó rồi, không còn có thường hay là phi thường, đoạn hay là phi đoạn, cho nên nó phi thường phi đoạn. Rồi khi đó mới hiện tha thọ dụng thanh và tha thọ dụng độ đó. Tha thọ dụng thanh là sao? Tức là thanh Phật có chia tự thọ dụng và tha thọ dụng. Tự thọ dụng là cái mà Phật tự biết tự hưởng mà người khác không thể biết. Còn tha thọ dụng tức là cái tướng mà người khác thấy được để phát tâm tu hành, gọi là tha thọ dụng. Thì cái tướng của Phật để khiến cho người ta thấy phát tâm tu hành, đó gọi là tha thọ dụng thanh. Rồi cái cảnh của Phật để mà cho người ta nương tu hành, gọi là tha thọ dụng độ à. Như vậy cho nên có tha thọ dụng thanh độ à. Như vậy thì tha thọ dụng thanh, tha thọ dụng độ đó là do cái chỗ mà chư Phật. Vì cái tha thọ dụng thanh, tha thọ dụng độ là khi cái trí tuệ được viên mãn thì có đầy đủ hai cái thứ đó. Đó là tự thọ dụng và tha thọ dụng. Bây giờ tôi nói cái thí dụ chút xíu thôi. Đối với cái giác của Bồ Tát, cái giác của Phật đó, như là cát ở trong bãi sa mạc trùm hết. Còn đối với cái hiểu, cái biết của tôi á, giống như một hạt cát nhỏ xíu trong cái bãi sa mạc đó. Nhưng bây giờ tôi cũng có cái tha thọ dụng thân, tha thọ dụng độ vậy. Có không? Thí dụ như giờ mấy chú nghe thấy tôi nói, thấy tướng nghe lời tôi nói mà phát tâm tu thì gọi là tha thọ dụng thân. Khi phát tâm tu rồi thì tôi cất chùa, cất thiền đường, cất nhà tăng rồi cho ở, thì đó là tha thọ dụng độ, phải không? Nghĩa là mình có chút tiếu tí thôi mà cũng có được cái độ nhỏ nhỏ, tha thọ dụng nhỏ nhỏ. Huống nữa là Phật viên mãn thì tha thọ dụng thân, tha thọ dụng độ, cái đó nó đầy đủ không đi, phải không? Bởi vậy nên nó tùy nguyện các ngài mà có thanh có độ đúng như cái nguyện để cứu giúp chúng sinh. Rồi như Thạch Diễm nói phá các lưới nghi, nên nói tất cả pháp thải vào năm pháp. Như vậy thì biết tất cả pháp là từ năm pháp mà ra, do tự chứng biết chẳng từ nơi khác được. Cái đó thì tự chứng biết chứ không phải từ ai đem đến cho mình. Ơ bố tổng tụng, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ năm pháp ba tự tánh và cùng tám thứ thức, hai thứ không có ngã, thải nhiếp thuộc đại thừa. À, như đây là tóm lại, nói năm pháp, nói ba tự tánh, nói tám thứ, nói hai thứ vô ngã, những cái đó đều nhiếp thuộc lại đại thừa. Đại thừa tức là tự tâm hiện lượng đó. Danh tướng hư vọng tưởng, tự tánh hai thứ tướng, chánh trí và như như, ấy tức là thành tướng. Như vậy thì danh tướng là cái vọng tưởng à, vọng tưởng thì đó là thuộc về cái biến kế sở chấp. Tự tánh hai thứ tướng đó, tức là hai tự tánh của hai thứ tướng là để chỉ cho y tha khởi. Chánh trí và như như ấy tức là thành tướng. Chánh trí và như như đó là viên thành thật tướng. Kệ tụng năm pháp, tự tánh tám thức vô ngã, phải nhiếp đại thừa. Đại thừa là tự tâm hiện lượng, mê tự tâm lượng thì danh tướng lăng sang, trí như lãnh hiển, y tha cho là riêng có, kế chấp ác đợi viên thành. Muốn phá vô minh của tám thức thì sở tri của hai cái ngã phải tiêu dung. Muốn phá cái vô minh của tám thức thì cái sở tri của hai cái ngã năng gọi là ngã và ngã sở đó thì phải tiêu dung. Đến nơi giác còn khởi quán gì, tức là đến khi mình giác ngộ rồi còn cái gì nữa để mà quán. Mộng qua xong nhớ lại lặng câm, phải tự dứt. Như mình mộng, mình thấy mình nương thuyền, nương bè để bơi qua sông. Khi vừa tới bờ bên kia cái mình giật mình thức dậy, thì cái chuyện bơi qua sông của mình nó có cần nói gì nữa không? Nên là biết cái mộng rồi còn gì nữa nói. Mà nếu có nói thì nói với ai? Nói cho mấy đứa nít tham nghe chuyện, phải không? À, kể chuyện mộng cho mà nghe, phải không? Chuyện mộng tức là chuyện không có. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi mình mê thì mọi cái mình làm, mọi cái mình tu, mình tưởng như là thiệt. Nhưng đến khi giác rồi thì những cái tướng đó đều là không thiệt, không còn cái gì để mà kể, để mà nói nữa. C8. Chỉ pháp thanh ba đời Như Lai quá chỗ nghĩ ngợi của thế gian, chẳng phải nghĩa sát na, trước sau không lỗi, thanh tịnh vô lậu, có 4. D1. chỉ pháp thanh tự thông quá chỗ nghĩ ngợi của thế gian có mười. Nghĩa là tự thông tức là cái chỗ mà Phật suốt thấu đó, thì cái đó quá cái chỗ nghĩ bàn của thế gian. Một, thưa thỉnh về chư Phật có hằng xa diệu nghĩa. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, quá khứ chư Phật như hằng xa, như hằng hà xa, vị lai hiện tại cũng lại như thế. Thế nào Thế Tôn, là như nói mà tính thọ hay lại có nghĩa khác? Cứu xin Như Lai thương xót giải nói. Cái chỗ này nếu mà Ngài Đại Huệ không hỏi thì mình không bao giờ biết mà hỏi. Trong kinh Phật nói rằng chư Phật thời quá khứ nhiều như cát sông Hàn, chư Phật hiện tại nhiều như cát sông Hàn, chư Phật vị lai cũng nhiều như cát sông Hàn. Như vậy thì Ngài nói rằng Phật nói như vậy đó là đúng như lời nói mà tin nhận, hay là Ngài nói vậy có cái nghĩa ẩn nghĩa gì khác, xin Ngài giải thích cho con hiểu. Đây